Ngày 19 tháng Giêng năm 1974, 75 chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh trong cuộc hải chiến khốc liệt với Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền ở Hoàng Sa. Chiến hạm HQ-10 bị đánh chìm, 3 chiếc còn lại phải rút lui. Và từ đó, Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát toàn bộ quần đảo này. Lần đầu tiên vào năm ngoái, chính phủ Hà Nội bật đèn xanh cho truyền thông trong nước công khai nhắc nhớ tới sự kiện lịch sử này, với hàng loạt bài viết kỷ niệm 40 năm trận chiến Hoàng Sa. Thế nhưng cuộc chiến oai hùng vốn không được sử sách nhà nước ghi nhớ, cũng không được lưu truyền cho thế hệ trẻ qua sách vở nhà trường, dường như lại tiếp tục bị lãng quên trong dịp kỷ niệm năm nay. Chính quyền không tổ chức các hoạt động kỷ niệm, báo chí nhà nước không đề cập nhiều, trong khi các hoạt động tưởng niệm đơn lẻ của một số tổ chức xã hội dân sự lại bị quấy rối. Anh Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động xã hội dân sự được nhiều người biết đến, chia sẻ ghi nhận.
Theo ghi nhận của tôi thì mấy ngày hôm nay thì trên các cái phương tiện truyền thông nhà nước thì cũng có một vài bài báo nhắc đến cái sự kiện cách đây 41 năm ngoài Hoàng Sa. Đấy là những cái hoạt động duy nhất mà ghi nhận từ phía nhà nước. Thế còn ở phía nhân dân thì bây giờ ở Việt Nam thì rất nhiều các cái hội nhóm, rất nhiều các cái tổ chức, người dân họ tự kỷ niệm với nhau, nhưng mà không được lớn, không được đông và không được rộng rãi như năm trước. Bởi vì cái tình hình đàn áp các cái hoạt động của xã hội dân sự, của các cái hội nhóm thì bây giờ nó đang ở trong cái thời kỳ rất là khốc liệt. Thế cho nên là việc các cái hoạt động kỷ niệm thì các cái tổ chức và những các cái cá nhân tham gia thì họ dè dặt hơn và họ kín đáo hơn, và cũng gặp phải một số những các cái trường hợp, ví dụ chẳng hạn như là phá vòng hoa viếng này, rồi gây hấn ra chửi bới này, là họ cũng có gặp ở hiện trường. Ví dụ chẳng hạn như sáng nay là có một nhóm những anh chị em ở Hà Nội thì cũng có ra tượng vua Lý Thái Tổ ở ngay trung tâm Hà Nội để tưởng niệm trận đánh Hoàng Sa lịch sử. Cũng có một số người ta gọi là dư luận viên, họ giật những các cái vòng hoa, rồi giật những các cái băng tưởng niệm ghi lại cái việc tưởng niệm cái sự kiện Hoàng Sa. Đấy là cái điều rất là đáng tiếc.
Về lý do sự kiện lịch sử này năm nay bị truyền thông nhà nước phớt lờ, anh Thắng cho rằng.
Từ trước đến nay là cái việc truyền thông nhà nước kiểm duyệt, hạn chế đưa tin những cái vấn đề liên quan đến những cái tranh chấp biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc nó đã là một cái rất là phổ biến. Nhưng mà đặc biệt là trong cái dịp này thì Việt Nam đang có cái đại hội đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì đây là cái thời điểm mà những các cái nhạy cảm chính trị, những cái vấn đề nhạy cảm chính trị là người ta hết sức là cân nhắc và người ta tránh những cái vấn đề động chạm đến Trung Quốc. Rõ ràng đấy là một cái hiện tượng nó đã xảy ra rất nhiều lần khi liên quan đến các cái kỳ đại hội đảng.
Một trong những sĩ quan trực tiếp chiến đấu và chứng kiến trận hải chiến Hoàng Sa tháng Giêng năm 1974, Trung úy Phạm Ngọc Roa, phụ tá sĩ quan hải hành, người thường xuyên có mặt trên đài chỉ huy phụ trách khối hàng hải, nói ông hơi ngạc nhiên vì năm ngoái báo chí nhà nước đua nhau đăng bài về sự kiện này, nhưng năm nay đột nhiên lại có phần im hơi lặng tiếng trở lại. Khi được hỏi về các hoạt động tri ân của chính quyền địa phương như tổ chức thăm viếng hay quyên góp hỗ trợ những người lính chiến đấu trong trận chiến đẫm máu không cân sức ở Hoàng Sa năm 1974, Trung úy Roa cười buồn. Không những thế, Trung úy Roa cho biết ông còn bị chính quyền địa phương gây khó dễ khi có báo chí hay các tổ chức xã hội dân sự tới thăm hỏi.
Bên nhà nước là gọi tôi lên nói là trách tôi, là lý do là người ta nói chuyện với anh chưa được phép của nhà nước. Những ai mà muốn liên lạc với anh là anh phải trình báo với nhà nước để mà nhà nước coi là tránh mà tôi bị mua chuộc, hoặc là coi là bị mấy cái người trong cái nhóm phản động nào đó họ lôi kéo. Mà năm ngoái tôi cũng bị coi là bị rời ra. Năm ngoái thì là có phóng viên báo Tuổi Trẻ ở dưới thành phố, rồi phóng viên ở Đài Lâm Đồng, rồi cái nhóm NUO ở dưới thành phố tới nhà. Sau khi mà coi là họ về rồi, một hai ngày sau thì tôi được chính quyền xã mời lên trên đó, rồi gặp mấy ông công, coi là công an xã trên đó, rồi họ nó bắt tôi làm kiểm điểm. Rồi lý do là như vậy.
một sự kiện lịch sử quan trọng không được nhà nước tưởng niệm. Những anh hùng hy sinh xương máu để bảo vệ biển đảo Tổ quốc không được vinh danh xứng đáng. Nhưng những nhân chứng lịch sử ấy, những người trực tiếp tham gia chiến đấu như Trung úy Roa, không buồn tuổi trước sự bất công này.
Tôi cũng chẳng buồn gì cả thôi cô. Thì coi là mình chấp nhận cái số phận như vậy rồi.
Tuy nhiên, ông bày tỏ mong ước.
Ai cũng mong, coi là cũng mong muốn những người đã đổ máu, những người đã chết hoặc là những người mà hiện giờ còn sống là hồi xưa. Tuy là họ là ở miền Nam, nhưng mà họ chiến đấu cho Tổ quốc Việt Nam. Cái Việt Nam hồi đó và bất cứ mãi mãi, dù cho bất cứ một cái chính quyền nào có thể thay đổi, nhưng mà cái Tổ quốc Việt Nam là nó là một trên thế giới là không bao giờ thay đổi được. Một người lính coi là đi chiến đấu coi là bảo vệ coi là Tổ quốc thì ai cũng muốn được nhà nước coi là chiếu cố về vấn đề này vấn đề kia, cái đó là con người mà.
Hà Nội lâu nay cẩn trọng, không muốn làm phật lòng nước láng giềng Cộng sản anh em Trung Quốc và cũng tìm cách không để chủ nghĩa dân tộc làm ảnh hưởng tới mối quan hệ Việt-Trung. Trong một bài viết đánh dấu 65 năm ngày thành lập quan hệ ngoại giao Việt-Trung 18 tháng Giêng năm 1950, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh ca ngợi tình hữu nghị giữa hai nước láng giềng Việt Nam-Trung Quốc đã kinh qua thời gian. Ông Minh nhắc nhớ rằng 65 năm trước, Trung Quốc là nước đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, tạo cột mốc lịch sử trong mối quan hệ lâu dài giữa hai nước. Trở ngại lớn nhất trong quan hệ song phương là tranh chấp Biển Đông, với các hoạt động của Trung Quốc không ngừng lấn áp giành chủ quyền bất chấp luật pháp quốc tế và tinh thần bài trung phản đối Trung Quốc xâm lược đang ngày càng dâng cao trong lòng dân chúng Việt Nam. Trung Quốc bắn chết hai người vượt biên sang Việt Nam. Công an Trung Quốc bắn chết hai người sắc tộc Uyghur tìm cách vượt biên giới sang Việt Nam giữa lúc Bộ Công an nước này tố cáo rằng một nhóm ly khai tổ chức hàng trăm vụ đưa người vượt biên trái phép. Truyền thông Trung Quốc nói xung đột xảy ra khi nhóm 5 người Uyghur dùng dao chống cự khi bị lực lượng thi hành công vụ bắt giữ vào tối Chủ nhật gần một trạm thu phí ở thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, một thành phố nhỏ gần biên giới với Việt Nam. China News Service dẫn nguồn tin từ giới hữu trách cho hay công an bắn chết hai người trong nhóm, một người tẩu thoát vào khu dân cư gần đó và hai người còn lại đã bị bắt giữ. Công an Võ Trang đang tăng cường lục soát khắp thành phố truy tìm người đang trốn chạy. Hàng trăm người bị hạ sát ở Trung Quốc trong hai năm qua trong các vụ bạo động giữa người Hán chiếm đa số và người thiểu số Uyghur theo đạo Hồi ở Tân Cương, phía Tây Trung Quốc. Làn sóng người Uyghur vượt biên giới phía Nam của Trung Quốc ra nước ngoài trong những năm gần đây tăng cao và nhiều nhóm đã xuất hiện ở các nước Đông Nam Á để xin quy chế tị nạn chính trị. Bộ Công an Trung Quốc hôm qua loan báo là từ tháng 5 tới nay, lực lượng chống đưa người ra nước ngoài trái phép đã phát hiện trên 260 trường hợp tại các đường biên giới Tây Nam. Bắc Kinh nói họ lo ngại rằng những người Uyghur trốn ra nước ngoài để kết nối với các nhóm chủ chiến Hồi giáo. Nhưng các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho hay là người Uyghur chạy lánh nạn trước những sự đàn áp theo chính sách khốc liệt của chính phủ Trung Quốc. Giới hoạt động nhân quyền tố cáo người Uyghur bị gạt ra bên lề về kinh tế, văn hóa tôn giáo của họ bị nhà cầm quyền Bắc Kinh hạn chế là nguyên nhân chính dẫn tới các vụ bạo động sắc tộc. Hạ tuần tháng 12 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Tây Trung Quốc đã bắn chết một người và bắt giữ 21 người khác trong nỗ lực chặn đứng nhóm mà họ gọi là các phần tử tôn giáo cực đoan khi nhóm này tìm cách băng qua biên giới Việt Nam bất hợp pháp. Chính quyền thành phố Sùng Tả cho hay công an được tin báo nhóm 22 người tính vào lãnh thổ Việt Nam qua ngã thị trấn biên giới Bằng Tường và hai chiếc xe chở nhóm này bị công an phục kích vào tối ngày 21 tháng 12. Tháng 4 năm ngoái từng xảy ra vụ nổ súng ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam khi bộ đội biên phòng Việt Nam tìm cách bắt giữ nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Vụ việc khiến 7 người chết, trong đó có 2 chiến sĩ biên phòng Việt Nam.